This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Dung. Kính thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là khá, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên được 161 điểm, hiện tại là 24.245 điểm. Nasdaq thì lên được 98 điểm, hiện tại là 7.101 điểm. S&P 500 thì lên được 19 điểm, hiện tại là 2.658 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.99%. Dầu thô thì giảm 25 xu, một thùng dầu thô là 68.02 đồng. Một euro đã được 1 đồng 22 xu, vàng thì giảm 3.90 đồng. Một ao vàng hiện tại 1.319 đồng 60 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.53%. Từ rồi cao nhất chỉ có 4.33% mà thôi. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.86%. Từ rồi cao nhất chỉ có 3.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng. Bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.660.000 đồng cho một lượng. Và bán ra là 36.740.000 đồng cho một lượng. Ví dụ cũng giải thích quý vị cũng nhiều lần thì bây giờ tôi thấy rằng cái lãi suất nó lên rất là nhiều, rất là khó mà để mua một căn nhà. Hiện tại bây giờ quý vị nào mà có trả căn nhà cao hơn đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần và chúng ta sẽ trả cái lãi suất cao hơn nữa, vì chúng ta sẽ bị gọi là bị hai đầu, vừa trả tiền nhà cao hơn mà vừa trả tiền lãi suất cao nữa. Thì chúng ta suy nghĩ kỹ khi mà biết một cái nhà có thể cao giá hơn mà mình trong khả năng của mình, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số người thất nghiệp trên toàn quốc, thì con số này cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 21 tháng 4 đó, chỉ còn có 209.000 cái thư viện những người xin trợ cấp thất nghiệp, xuống rất thấp kể từ tháng 12 năm 1969. Trước đây thì khoảng 1975, thì bây giờ con số 209.000 này, con số này thấp, rất rất là thấp. Trong khi đó thì nhà băng Deutsche Bank của Đức, cái thư viện, thì họ đã lay off khoảng 300 nhân viên ở Hoa Kỳ, tức là những người và investment bankers. Cái lý do vì cái lợi nhuận của họ, tức là cái profit, nhớ là cái lợi nhuận giảm 79%, chưa lỗ, chỉ có lợi nhuận giảm thôi là khoảng 146 triệu Mỹ Kim. Và cái điều này làm họ hoảng lên và họ đã lay off. Và riêng cái first quarter của năm 2018 đó, họ hạch toán lại thì thấy lỗ và họ đã lay off right away. Thì trước đây Dũng có giải thích quý vị đó, đừng bao giờ để nước đến trồn mới nhảy hay là nước đến chân mới nhảy. Thì tôi thấy rằng khi mà cái business của quý vị đó mà nó bắt đầu có lỗ rồi đó, chúng ta phải nên suy nghĩ là cái gì chúng ta cần phải cắt giảm, cái chi tiêu gì không cần thiết chúng ta phải cắt qua. Còn nếu mà cắt rồi đó mà không còn đường nào để cắt nữa đó, thì chúng ta lúc đó mới đầu mới lay off nhân viên. Nhờ nói cái lợi nhuận nha. Còn khi mà đã lỗ rồi, đợi đến lỗ rồi đó, thì đó thật sự ra là cũng khó mà cứu vãn cái tư việc. Trong khi đó thì hãng Southwest Airlines sáng hôm nay cũng than vãn vì cái số người dùng cái hãng hàng không này giảm rõ rệt trong cái tuần lễ vừa qua, vì khi cái tai nạn xảy ra là một người phụ nữ thiệt mạng, thì họ thấy số người mà đi máy bay của họ cũng giảm. Thật sự ra cũng không phải chính xác lắm, vì chúng ta biết rằng cái Southwest Airlines thì họ dùng cái hãng, cái loại máy bay mà đã nhiều cái trục trặc kỹ thuật xảy ra hay là sự cố đó, quý vị, là xảy ra và làm cho nhiều người họ cũng hoảng. Và ngay cả FAA đã bắt họ ngưng lại để kiểm tra, và đặc biệt những cái máy bay nào riêng, hỏi riêng về Southwest Airlines và những hãng máy bay khác mà có sử dụng chiếc máy bay và có cái ký tự mà tuần rồi dù có giải thích hôm kia đó, thì họ phải ngưng lại để mà kiểm tra máy móc, quý vị. Trong khi đó thì American Airlines họ cũng than vãn vì cái lợi nhuận không có được đúng cái yêu cầu của họ. Khi mà cái tiền xăng nó lên, họ nói rằng cái xăng riêng cái quý vừa rồi đó, cái tổng số tiền xăng họ đổ cho máy bay đó là 412 triệu. Trong khi đó thì như là Spirit Airlines, Delta Airlines hay là United Airlines, những hãng máy bay khác thì họ nói rằng acceptable, tức là cái lợi nhuận của họ cũng ok, tức là không đến nỗi phải cắt giảm nhân viên. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến UPS, US United Parcel Service thì họ cũng nói rằng họ sẽ offer buyout những nhân viên nào mà lớn tuổi rồi, mà đặc biệt làm cái role là manager hay là non operation thì có thể về hưu. Quý vị biết là những người này đa số là khoảng 55 tuổi, nhưng mà đợi đến 10 năm nữa thì mới về hưu, hay là 8 năm nữa thì họ offer ngay là có thể đi về, tức là họ buy out luôn, tức là thay vì đợi 5 năm nữa thì trả luôn 5 năm đó đi về hưu luôn. Nếu mà trường hợp như Tiến Dũng đó, hay là quý vị không biết nghĩ sao mà Tiến Dũng là nghĩ cũng về liền, tức là họ chỉ cần 50 tuổi offer buy out về hưu, Tiến Dũng về luôn, tức là về hưu càng sớm đó thì chúng ta có được cái số tiền nó xài nhiều năm hơn, hưởng thụ được nhiều năm hơn, mặc dầu nó ít chút xíu đó, nhưng mà chúng ta có nhiều thời giờ để mà hưởng thụ hơn, hay là nhiều thời gian để mà hưởng thụ hơn, thay vì đợi đến 65 tuổi. Lúc đó thì thật sự nếu mà có tiền nhiều đó thì sức khỏe chúng ta có thể đi chơi đâu được hay không, thì cái điều đó chúng ta đặt câu hỏi. Nhưng mà nếu mà Tiến Dũng làm cái hãng UBS này mà cho 50 về hưu là về ngay, cái thú vị không biết vị như thế nào mà Tiến Dũng là Dũng về ngay. Trong cái đó thì một bản tin kế tiếp không có vui lắm cho Subway. Subway sau khi cải tổ, cải cách lại thì họ phải lay off, xin lỗi, họ đóng cửa đến 500 cái cửa hàng. Subway, tôi biết cái bánh mì mà Subway đó, Eat Fresh gì đó. Thì nhưng mà trong cái đó thì họ lại mở 1.000 cửa tiệm ở overseas, tức là những quốc gia khác họ lại mở thêm. Riêng mà Hoa Kỳ thì họ lại đóng cửa, thưa vị. Nhưng mà cho biết 500 tiệm thì không ăn thua gì hết, vì hiện tại bây giờ Subway có đến 44.000 cửa tiệm trên 112 quốc gia khác nhau. Họ cái số cửa tiệm của họ đó, mà cái này là franchise, mà đa số là franchise, thì họ nói rằng họ nhiều hơn như là về Yum Brand hay là Pizza Hut, Taco Bell, ngay cả 14.000 cái cửa tiệm McDonald's, mà McDonald's cũng có trên toàn thế giới này chứ không phải là riêng mà Hoa Kỳ. Và họ nói họ sẽ nghiêng qua về cái mở cái kiosk nhỏ nhỏ, đi vào order, rồi ngồi xung quanh đó có cái charge phone, rồi ngay cả có cái wifi để sử dụng, chứ không cần phải mở một cái tiệm lớn để mà người ta vào ngồi ăn nhiều, chứ thưa vị. Và trong khi đó thì chúng ta biết rằng Subway, trước đây thì ông chủ này cũng đã từng qua Việt Nam đi cả mấy tuần để mà khảo sát làm cách nào để mà làm được ổ bánh mì nó ngon tươi như Việt Nam. Nhưng mà về khi mà phỏng vấn ông trên đài CNN thì ông nói rằng không thể nào làm được, đó là impossible để mà làm được ổ bánh mì như Việt Nam, kính thưa vị. Chúng ta biết Subway nói là fresh, nhưng mà thật sự ra đồ của họ vẫn có nhiều cái frozen. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sephora. Ngày hôm qua thì mình cũng nghe nói thì Sephora thì họ sẽ bắt đầu ngưng những cái xe mà dòng sedan 4 cửa đó, đặc biệt những xe là Fusion rồi như Taurus, thì họ ngưng hết, họ tập trung vào những xe SUV và những xe chẳng hạn như xe truck. Vì chúng ta biết khoảng chừng 3-4 năm về trước đó trở lại, thì khi mà xăng nó rẻ đó thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu chuyển hướng qua mua những cái xe SUV và xe truck rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt ở tiểu bang Texas, quý vị ra đường thấy xe truck và xe SUV rất nhiều, nghe xe van nữa. Thì người ta, khi mà chúng ta chạy, thí dụ tưởng tượng nha, 10 chiếc xe to mà cái xe nhỏ chạy kế bên á, chúng ta feel unsafe, không có an toàn, và người ta đã chuyển qua rất nhiều khi giờ xăng rẻ như vậy. Thì cái dòng xe nhỏ của xe Ford đó, họ không có lợi nhuận nhiều và họ sẽ cắt giảm. Từ đây đến năm 2020, họ sẽ giảm từ tất cả những xe đó, chỉ giữ một cái loại xe 4 cửa mà sedan, đó là xe Mustang, và họ sẽ save được khoảng 25.5 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin gọi là cuối cùng, nhưng mà nó cũng khá thú vị. Vì biết rằng khi mà người Mỹ đó, đặc biệt họ không có nhà là họ phải đi mướn nhà. Và mướn nhà thì những cái apartment bây giờ không phải là rẻ, thưa quý vị. Theo như con số thống kê đưa ra đó, nếu mà mướn một căn hộ mà 2 phòng thì trung bình đó là khoảng 1.470 đồng, tức là chúng ta phải làm khoảng 21 đồng 21 xu cho, xin lỗi, 28 đồng 27 xu cho một giờ thì mới mướn được căn hộ 2 phòng. Vì cái số tiền này đó là nó tương đương là 30% trên tổng income. Thí dụ như vậy là một tháng 3.000 đồng thì chúng ta nhân là 30%, tức là chúng ta mướn một căn hộ như vậy khoảng tức là 30% là 900 đồng. Chúng ta mướn 900 đồng thì chúng ta phải làm 3.000 đồng. Vì không thể nào hơn được, nếu mà hơn số tiền mướn nhà hay là trả tiền nhà đó mà hơn 30% là chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Vì thế họ ta làm một thống kê rất rõ ràng, riêng về ở tiểu bang New York và California đó là những người mướn nhà rất đông vì họ không thể nào mua nhà nổi, và nhà mướn càng nhiều thì cái nhà cửa nó càng lên giá. Nhưng mà trung bình theo một cái average mà tệ lắm đó là phải làm được 21 đồng 21 xu để mà mướn được một căn hộ 2 phòng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái problem, big problem hiện tại bây giờ, có trên 2 triệu người Mỹ làm lương chỉ có 7 đồng 25 xu, trong khi đó cái lương tối thiểu họ phải có được là 21 đồng 21 xu. Và khi nói như vậy thì ông Secretary Ben Carson thì hôm qua có họp với lại chính phủ thì nói là ông đưa ra một thí dụ ở Maryland. Ở cái tiểu bang Maryland này đó thì trung bình một căn hộ 2 phòng đó là phải trả 1.470 đồng. Đây là cái market này là rẻ đó. Thì một người dân ở đây phải làm được là 28 đồng 27 xu. Nhưng mà ở Maryland hiện tại bây giờ lương tối thiểu chỉ có 8 đồng 75 xu. Và cái những người mà làm thiếu tiền như vậy đó thì chính phủ phải bỏ tiền vào giúp cho họ mướn nhà. Nó gọi là housing. Và cái federal housing assistance như vậy đó thì chính phủ đã hiện tại bây giờ đã giúp tới khoảng 4 triệu 500 ngàn người. Và cái tiền này mỗi tháng như vậy chính phủ bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho những người này để mướn được căn nhà. Và điều này chính phủ phải nương ra đợi, phải nói là lý do tại sao vì thế là chính phủ lúc nào cũng, cái budget của họ cũng là minus. Họ đưa ra một cái thống kê rất là rõ ràng, chẳng hạn như tiểu bang Texas chúng ta ở đó, là lương tối thiểu chúng ta có làm đó, để mà mướn được một căn hộ 2 phòng đó là 18 đồng 38 xu. Mà mắc nhất hiện tại bây giờ là ở tiểu bang California đó là 30 đồng 92 xu mới đủ mướn một căn hộ 2 phòng. Và cái tiểu bang mà rẻ hiện tại bây giờ, rẻ mà gọi là ok đó, là khoảng 13 đồng 72 xu, tức là ở Arizona. Rồi ngay những vùng Đông Bắc thì rất rẻ, nhưng đặc biệt ở New York là phải làm trung bình đó, là chúng ta phải làm khoảng 28 đồng 08 xu mới mướn được một căn hộ. Và trong khi đó thì chúng thấy rằng Texas nằm ở mức ở giữa, tức là không mắc lắm, cũng không rẻ lắm. Nhưng mà tiểu bang mà rẻ nhất vì gọi là làm đó, thì lương cũng rất là rẻ, tối thiểu lương 7 đồng mấy thôi. Nhưng mà có thể được chính phủ giúp là ở Arizona là 13 đồng 72 xu. Vì thế hiện tại bây giờ trên 4 triệu 500 ngàn người mà mướn nhà, hiện tại chính phủ phải giúp đỡ cái việc. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà nghe anh nói đến ông chủ quán sắp quầy muốn so sánh với bánh mì của Việt Nam mình á, thì nhưng thấy cũng có một số điều đáng nói, đó là đối với mình, đối với người Việt Nam mình thì bánh mì là một món ăn rất là rất là gọi là sao,
dân, không phải
rất là dân dã, rất là giản đơn, mà mình coi rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà Việt Nam mình là món bánh mì lại là lọt cái top là 15 món ăn đường phố được ngon nhất trên thế giới. Rồi mới đây thôi mình nghĩ là bánh mì có gì đâu mà cũng không có gì đặc biệt lắm để mà trở thành một cái món ăn đặc sắc đến như vậy. Và mới đây thì Việt Nam lại có mặt trong top 10 quốc gia có món bánh mì kẹp ngon nhất trên thế giới. Cũng là một điều rất là hãnh diện, đúng không anh Dũng?
Vâng, không phải riêng bánh mì không, mà phở cũng vậy nữa Thùy. Mà người Mỹ hiện tại giờ họ lại bắt đầu chuyển qua chiều hướng, thay vì ăn Ý, mì Ý hay là ăn những cái món ăn pizza hay gì vân vân, thì họ lại chuyển ăn bánh mì với phở. Vì thấy rằng họ chuyển, thứ nhất là nó dễ ăn, thứ hai nữa là hình như nó cũng healthy hơn. Nó không có gì, chúng ta nhìn tô phở hay là nhìn ổ bánh mì Việt Nam đó, không thể nào mà chúng ta bán một ổ bánh mì đông lạnh được, hay là một tô phở mà chúng ta bán những cái đông lạnh được. Đa số là chúng ta nấu fresh hơn mình nhiều. Vì thế ăn nó rất là vừa bổ, vừa khỏe, vừa rẻ, vừa đẹp nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin này, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.